xả bỏ tài vật để tu phước. Chỉ cần chịu xả thì tài vật giàu có cuồn cuộn mang đến. Do đó đừng nên keo kiệt. Giàu có thì phải biết bố thí. Vui vẻ bố thí thì người ấy sẽ có phước. Người ấy chắc chắn sẽ chẳng thiếu thốn tiền tài. Càng bố thí thì càng giàu có. Càng giàu thì càng phải bố thí cho nhiều hơn. Gần đây kinh tế của vùng Đông Nam Á xuống dốc, đời sống dân chúng khốn khổ, nguồn thu nhập giảm xuống, nhà đất thì mất giá. Mất giá không chỉ là phân nửa. Chúng tôi đi ra ngoài đường, thấy rất nhiều chỗ đang xây cất giữa chừng mà phải ngưng lại. Nhà bán không có được. Chúng ta hãy xem cư sĩ Lâm. Nguồn thu nhập của cư sĩ Lâm cũng chịu ảnh hưởng. Lợi tức của tín đồ ít đi thì đóng góp cũng bớt đi. Thế nhưng từ khi chúng tôi bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm tới nay, niệm Phật đường mở cửa, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, không những số thu nhập của cư sĩ Lâm không giảm bớt mà còn tăng thêm. Rất nhiều người nói với tôi hiện tượng cư sĩ Lâm hưng vượng, từ trước tới giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy. Tại sao vậy? Là do bố thí. Càng thí thì có càng nhiều. Những lời Đức Phật nói trong kinh, chúng ta ở nơi đây nhìn thấy tận mắt. Bạn thí tiền tài thì tiền tài nhất định sẽ cuồn cuộn đến. Bạn thí pháp thì nhất định sẽ thông minh trí huệ. Bạn thí vô úy thì nhất định sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Nếu quy nạp toàn bộ Phật pháp thì đó chính là một chữ bố thí. Trong các việc bố thí, thí tài vật, thí pháp, thí vô ý, chúng ta ai nấy đều hy vọng được giàu sang, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu. Nếu bạn không tu nhân thì làm sao có được quả báo? Chỉ cần bạn chịu tu nhân thì chắc chắn sẽ được quả báo thiện. Đây chính là như câu nói, trong cửa nhà Phật có cầu ắt có cảm ứng. Tôi rất hy vọng các bạn đồng tu, tu pháp niệm Phật ở mọi nơi, trên khắp thế giới. Hy vọng mọi người đến đây để tham học. Những lời Đức Phật dạy trong kinh, những lời tôi nói trong giảng đường giảng không rõ ràng, không rành rẽ, bạn xem xong cũng rất khó hiểu được. Nhất định phải đến đây đích thân cảm nhận. Bạn phải thực sự đến đây thì bạn mới cảm nhận được. Lời giáo huấn trong Phật Pháp chân thật chẳng hư dối. Làm vậy mới có thể tăng thêm lòng tin của bạn, tăng thêm tâm nguyện của bạn. Để cho bạn tin tưởng chắc chắn mà y giáo phụng hành, tương lai của bạn sẽ tươi sáng rạng rỡ. Dù bạn có gặp khó khăn lớn hơn hoặc là tai nạn lớn hơn thì bạn cũng vượt qua một cách yên ổn. Bạn nhất định sẽ chẳng đến mức lòng thanh tịnh tự tại. Đó chính là lợi ích ngay trước mắt khi chúng ta học Phật. Trước mắt có thể đạt được lợi ích thù thắng như vậy thì lợi ích tương lai sẽ vô lượng vô biên. Quả báo hiện tiền nhà Phật thường gọi là hoa báo. Tương lai là quả báo. Quả báo nhất định là sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là việc thù thắng không chi sánh bằng. Do đó chúng ta phải biết cách tu đại cúng dường. Phải tu mau lên, không thể chậm trễ. Một khi cơ hội mất đi thì muốn gặp lại thật không dễ. Người thực sự có trí huệ, có phước đức, chẳng có gì khác ngoài việc họ nhìn thấy cơ hội, có thể nắm lấy cơ hội để thành tựu trí huệ, phước đức vô lượng vô biên của họ.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.